trình giải đáp thắc mắc. Sau đây là phần giải đáp thắc mắc của Linh Mục Peter Lê Thanh Quang.
Xin mời, chúng ta có những thắc mắc, xin kính mời đưa lên để được giải đáp.
Sư cha, con có câu hỏi.
Dạ, kính mời chị.
Dạ, cha ơi, con muốn hỏi cha cái kinh chìa khóa thiên đàng đó, chắc là cha cũng biết phải không cha? Con thấy ở trong thánhlinh.net đó, thì cái kinh chìa khóa thiên đàng, rồi con lại thấy thêm cái kinh chìa khóa thiên đàng mà 3 số 5 nữa, của Linh Mục Phạm Quốc Hưng. Cha có biết Linh Mục này không?
Phạm Quốc Hưng là thuộc dòng Chúa Cứu Thế. Có thể họ dịch ra từ ở đâu đó, họ bỏ lên.
Nhưng mà con thấy cha thì con muốn hỏi cha cái kinh mà kinh chìa khóa thiên đàng đó, mình đọc cái kinh đó để mà mình được những năm cái điều mà Chúa Giêsu hứa cho mình, nếu mà mình đọc trọn 40 ngày liên tục thì cái điều đó có đúng hay không, con biết Hội Thánh có chấp nhận cái điều đó hay không, nhưng mà đó nó cũng không phải là kinh nữa, mà chỉ là những cái điều mà Chúa tỏ ra cho biết cho hai thánh nữ gì đó, Brigitta với gì đó, mà con thấy con cũng ngờ ngợ về cái điều này, thành ra con muốn hỏi cha để xác nhận là mình có nên đọc cái kinh đó và mình tin rằng cái điều đó không.
Cái kinh chìa khóa thiên đàng đó thì nó có cũng khá lâu rồi. Trước hồi xưa là có dịch ra và có Đức Cha Bình Sài Gòn đó in riêng ba tour là cho in ấn, thì kinh đó cũng khá lâu rồi. Thì thật sự đúng ra là 14 kinh nguyện mà suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa đó. Rồi còn cái chìa khóa thiên đàng sau này là có những cái lời hứa nào đó mà thật sự không có tìm ra là Đức Giáo Hoàng nào đã chuẩn ấn cái đó. Chỉ có những người họ nói là họ được mặc khải rồi xong rồi cũng có rất nhiều người đọc. Nó không có phải ít, rất là nhiều người đọc. Và có những người thì họ nói là họ được Chúa cho biết cái giờ chết của họ đó. Thật sự là 14 kinh nguyện đó. 14 kinh nguyện về cuộc khổ nạn của Chúa. Rồi còn cái chìa khóa thiên đàng kia thì nó ngắn hơn. Nó cũng suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa. Thì đó là những cái mà chúng ta biết ở trong lịch sử. Có một vài vị đã công nhận không phải là Đức Giáo Hoàng mà có các giám mục công nhận cho in ấn. Thì với việc mà suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa giống như đi đàn thánh giá thì tất cả đều có ơn ích. Bởi vì mình trực tiếp suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Rồi thời đại của chúng ta thì kính lòng thương xót của Chúa thì cũng nói về cuộc khổ nạn của Chúa, thì tất cả đều quy về cái tột đỉnh của ơn cứu độ là trên thập giá Chúa Giêsu đã kéo mọi người lên qua cuộc khổ nạn của Ngài để Ngài kéo mọi người lên với Chúa Cha. Thì khi chúng ta suy niệm những cái kinh nguyện này thì giúp cho chúng ta hướng lòng về với Chúa và tránh xa tội lỗi để đền những cái tội lỗi của mình. Thì suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa là điều tốt. Đó là cái mà chúng ta biết. Còn chính thức của Hội Thánh á, đã nói những cái nào thì để bữa nào cha sẽ coi kỹ lại về các cái kinh của chìa khóa thiên đàng. Tại vì hồi trước có đọc, có coi qua nhưng mà không có nhớ kỹ là ai đã in ấn. Còn cái 14 kinh nguyện thì thấy có Đức Cha Bình ngày xưa có Imri Matua để cho in ấn. Thì ở đây cha không có cái bản kinh ở đó ở đây, cho nên cũng không có thể trả lời là xác quyết là nó từ đâu nó đến. Nhưng mà nếu mà suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa thì nó cũng giống như 14 kinh nguyện kia. Xin cảm ơn chị.
Con kính chào cha. Xin cha cho con hỏi, tại sao Đức Mẹ muốn chúng ta đọc Kinh Mân Côi? Có phải Kinh Mân Côi là bản tóm tắt ngắn gọn của Kinh Tinh Kính? Con cảm ơn cha.
Xin trả lời là Kinh Mân Côi không phải là chỉ có là bản tóm tắt Kinh Tinh Kính đâu. Kinh Tinh Kính là chỉ có tin 12 điều trong tín điều để tin. Tin về một Chúa ba ngôi, tin về ơn cứu chuộc, tin về hội thánh, tin về xác sống lại, tin Chúa Thánh Thần, thì đó là những cái xác quyết, những điều phải tin trong Kinh Tinh Kính. Còn trong Kinh Mân Côi đó là chúng ta suy niệm cuộc đời của Chúa Giêsu từ lúc mà Thiên Thần Niềm Tin Đức Mẹ chịu thai cho tới khi Chúa Giêsu lên trời rồi ban Chúa Thánh Thần rồi thưởng Đức Mẹ trên thiên đàng. Đó thì nguyên cả một cuốn phúc âm từ lúc mà Chúa Giêsu được thụ thai, cho nên đúng ra là tóm cả một cuốn phúc âm qua bốn chuỗi: năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương và năm sự mừng. Thì năm sự vui là thời thơ ấu của Chúa Giêsu, rồi năm sự sáng là thời hoạt động của Chúa Giêsu, còn năm sự thương là lúc Chúa chịu khổ nạn, và năm sự mừng là Chúa sống lại và những cái kết quả của việc Chúa cứu chuộc, thì Đức Mẹ là người hưởng đầu tiên được lên thiên đàng và cả hồn lẫn xác, rồi Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ. Thì đúng hơn là bản tóm về phúc âm. Rồi trong đó có Kinh Lạy Cha là chính Chúa Giêsu dạy, thì Kinh Lạy Cha là tóm cả cuốn Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh là để đưa chúng ta về làm con cái của Chúa Cha. Ngài cứu chuộc chúng ta, Ngài cứu chúng ta khỏi sự dữ của xa trước cám dỗ, để con người quay về vâng phục Thiên Chúa Cha, xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thì Kinh Lạy Cha Chúa Giêsu dạy là tóm nguyên cuốn Kinh Thánh rồi. Rồi Kinh Kính Mừng là lời của Thiên Thần Truyền Tin trong Luca chương 1 câu 26 đến câu 36, rồi tới lời của bà Thánh Isabe hay là bà Elizabeth tán dương mẹ Maria và làm thành Kinh Kính Mừng. Còn Kinh Sáng Danh là chúng ta tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa, sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa. Cho nên những kinh đọc này là những kinh đặc biệt có ở trong Kinh Thánh. Rồi những mầu nhiệm suy niệm năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương và năm sự mừng là những cái biến cố của cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ, để chúng ta tóm lại cái bản phúc âm về ơn cứu chuộc của Chúa. Cho nên Đức Mẹ muốn chúng ta cầu nguyện Kinh Mân Côi để chúng ta quay về với phúc âm của Chúa. Rồi thứ hai là mỗi Kinh Mân Côi chúng ta đều nhờ Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con khi này và trong giờ lâm tử. Cho nên khi Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta thì chúng ta thấy là Đức Mẹ chỉ nói với Chúa Giêsu một lời thôi. Trong tiệc cưới Cana, Gioan chương 2, thì Chúa đã biến nước thành rượu. Mà chúng ta xin Đức Mẹ cầu cho chúng ta tới 50 lần trong kinh, trong mỗi chuỗi Mân Côi như vậy, thì dĩ nhiên là Đức Mẹ sẽ nói với Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ được những cái ơn cần thiết cho phần rỗ linh hồn của chúng ta, và nhất là cho chúng ta giữ vững niềm tin giữa bao nhiêu cái thử thách. Cho nên Đức Mẹ cầu bầu chúng ta thì rất là mạnh thế. Cho nên Đức Mẹ muốn cho chúng ta cầu nguyện Kinh Mân Côi. Xin cảm ơn quý bà anh chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, con lập gia đình với người ngoại giáo, chỉ làm đám cưới ngoài đời chứ không vô nhà thờ. Con có được ba đứa con. Con nghĩ để chúng lớn và tự chọn theo đạo nào nên không có rửa tội. Hiện nay vợ chồng con sống ly thân, chờ khi các con được 18 tuổi thì sẽ ly dị. Thưa cha, như thế con có được xưng tội và rước lễ không?
Xin trả lời. Cái thứ nhất là đám cưới dân sự không có bí tích hôn phối. Và cái thứ hai là không rửa tội cho con cái để chờ nó lớn. Trong này nó có mấy cái sai lầm trong này. Cái thứ nhất là con cái của chúng ta khi sinh ra, nó cần được giáo dục trong đức tin thì nó mới lớn lên trong ân sủng của Chúa được. Vì chúng ta lo cho con cái của chúng ta về thể xác, là cho nó sữa, cho đồ ăn, thì nó mới lớn được. Còn linh hồn của nó thì nó lại không nhận được gì hết. Cho nên không có linh hồn là xác chết. Chúng ta cần phải cho con cái của chúng ta được rửa tội từ nhỏ và được giáo dục trong đức tin. Rồi chừng lớn lên mà nó không giữ đạo là chuyện của nó. Còn phần của chúng ta là cho nó đầy đủ cái củ ăn cho linh hồn và thân xác của nó. Và đó là cái bổn phận của người làm cha làm mẹ, chứ không phải chờ cho nó tới 16 tuổi. Rồi còn cái thứ hai là làm đám cưới dân sự, không có bí tích phân phối. Mà nếu mình là người có đạo mà sống như vậy là cả một thời gian dài, không sống đời sống bí tích, không nhận bí tích, giải tội không nhận bí tích, mình máu của Chúa, thì chúng ta cũng thiếu của ăn cho linh hồn của mình mỗi ngày, mà kéo dài cả mười mấy hai chục năm như vậy, thì cả một sự liều lĩnh cho chính linh hồn của mình, không biết giờ nào Chúa gọi chúng ta về với Chúa. Mà nếu ban đêm chúng ta ngủ luôn, thì chúng ta đi đâu? Thì dĩ nhiên là chúng ta xuống hỏa ngục đời đời rồi, bởi vì chúng ta phạm cái tội dâm ô và kéo dài cả mấy chục năm như vậy, để rồi cuối cùng là chúng ta chờ đợi để ly dị. Thì cái trách nhiệm làm cha làm mẹ mà không có cái gương mẫu tốt cho con cái, cuối cùng là đưa tới ly dị. Chúng ta không có tin nhau, không có sự quyết định đi tới hôn nhân và cùng yêu nhau thì cùng nhau nhìn về một hướng. Đó là chính Thiên Chúa, là chân thiện mỹ để xây dựng một cái gia đình hạnh phúc và có những đứa con sinh ra trong cái tình yêu này và giáo dục nó trong đức tin để cả gia đình được hạnh phúc. Còn nếu một bên không có đạo thì dĩ nhiên làm cái phép gọi là phép chuẩn, đạo ai nấy giữ. Nhưng mà con cái phải được giáo dục trong đức tin, phải rửa tội từ nhỏ và giáo dục trong đức tin. Hai bên đều hứa như vậy thì chúng ta mới đi tới hôn nhân. Còn cái kiểu mà chúng ta sống chung với nhau rồi cứ sinh con ra, rồi chúng ta không có làm gương tốt cho con cái của mình, đó là những cái mà chúng ta thấy nó mang theo cái hậu quả rất là lớn cho con cái của mình. Rồi chính cuộc đời của mình nó cũng ở trong cái tình trạng là không có bình an. Bởi vì bất cứ giờ nào chúng ta được Chúa gọi về thì chúng ta không có sẵn sàng để về với Chúa. Nên qua đó để chúng ta thấy là chúng ta đã sai ngay từ đầu. Như vậy thì cả một gia đình cứ chờ đợi kết hôn rồi chờ đợi để ly dị. Thì dĩ nhiên là sau khi mà gia đình bị đổ vỡ mà chưa có cái bí tích nào hết, cũng không có đi tới cái hôn nhân với ai nữa, thì có thể xưng tội và rước lễ được, bởi vì nó không có bị ràng buộc trong cái dây hôn phối. Nhưng mà nếu mà có hôn khế ước hôn nhân dân sự thì chúng ta phải giải quyết mọi cái cho nó công bằng, hợp lý, để mối dây về liên kết dân sự đó nó được giải quyết hợp lý và công bằng. Và bất cứ lúc nào, hai vợ chồng đều có trách nhiệm phải giáo dục con cái của mình. Xin cảm ơn quý ông bà, anh chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, cho con hỏi, trong Kinh Thánh, Chúa có nói là nơi nào có hai ba người hợp lại vì danh ta, thì có ta và cha ta ngự giữa họ. Vậy cha nói, Chúa nói cái đó là có nghĩa là phải trên hai người mới có thể có Chúa hiện diện. Còn nếu mình cầu nguyện riêng tư một mình cầu nguyện trong yên lặng thì Chúa không hiện diện giữa trong tâm linh, trong hồn mình. Sao hả cha?
Chúng ta biết là Chúa hiểu thấu tâm hồn của mọi người chúng ta. Chúa muốn nói tới đời sống cộng đoàn, tức là hiệp nhất với nhau để cùng cầu nguyện vấn đề gì đó, thì Chúa hiện diện ở đó và Chúa sẽ ban cho. Chỉ về cái sự hiệp nhất với nhau. Còn nơi khi mà mình ở một mình cầu nguyện, Chúa vẫn nghe hết. Chứ không phải là phải có đầy đủ hai ba người Chúa mới nghe. Nhưng mà nếu mà là một cái cộng đoàn hay một cái gia đình thì nên cầu nguyện chung với nhau và hiệp nhất cầu nguyện một vấn đề nào đó cho gia đình hoặc là cho thế giới hoặc cho một ai đó, thì chúng ta hiệp nhất cầu nguyện. Thì dĩ nhiên là một gia đình cầu nguyện là gia đình ở với nhau, bởi vì Chúa hiện diện và chúc lành mình như một gia đình. Còn dĩ nhiên có những người không có gia đình, họ chỉ có mình thôi, thì họ cầu nguyện với Chúa, nó vẫn có hiệu quả rõ ràng, bởi vì họ hướng về Chúa và Chúa đang ở với họ, cũng như nhiều khi linh mục dâng lễ con mình thôi, cũng có Chúa đầy đủ hiện diện ở đó. Nhưng mà ở đây Chúa nhấn mạnh về cộng đoàn, khi cầu nguyện là hiệp nhất với nhau, đến độ mà Chúa nói là nếu sực nhớ có người anh em bất bình với mình, thì để của lễ đó và về làm hòa trước, rồi mới đi dâng của lễ, chứ không phải là giận hờn nhau mà đi dâng của lễ được Chúa nhậm lời. Cho nên Chúa muốn cái sự hiệp nhất cầu nguyện với nhau, nhất là nhấn mạnh về đời sống cộng đoàn, chứ không phải là Chúa nói là cá nhân cầu nguyện thì không có Chúa hiện diện. Xin cảm ơn Mai Phương, xin kính mời câu hỏi kế tiếp.
Cho con hỏi câu nữa, cái bài kinh thánh hôm nay cha đọc có về tiên tri Anna và ông Simeon, thì những người đó đã từng đợi đấng cứu thế bao năm rồi, nhưng mà khi mới gặp Chúa Giêsu là họ nhận ra đó là Chúa Giêsu. Như vậy cái điều đó có phải là một cái mặc khải riêng đặc biệt mà Chúa ban cho hai ông bà đó hay không? Câu hỏi thứ nhất của con là như vậy. Cái thứ hai nữa là nếu mà Chúa chỉ có mặc khải riêng cho một số người nào mà Chúa muốn, thì như vậy có công bằng với những người khác mà không được mặc khải không cha? Tại vì nhiều khi những người khác cũng trông chờ Chúa mà không nhận ra Chúa, mà hai ông bà này lại được nhận ra Chúa.
Chúng ta để ý là hai ông bà này chờ đợi đấng cứu thế đến, mà họ không phải là chờ đợi suông. Bà Anna 14 tuổi lấy chồng, ở với chồng 7 năm là 21 tuổi. Và từ 21 tuổi chồng chết, bà ở trong đền thờ cho tới 84 tuổi, tức là 63 năm ở trong đền thờ ăn chay cầu nguyện và chờ đợi đấng cứu thế đến. Bà không phải cầu nguyện một ngày một bữa, mà bà ăn chay cầu nguyện và ở trong đền thờ. Cho nên bà được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Cụ già Simeon cũng vậy, ông cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Cho nên Chúa Thánh Thần tác động để ông biết giờ đó con trẻ Giêsu đến, và ông nhận ra đấy là đấng cứu thế mà ông trông chờ, là nhờ Chúa Thánh Thần tác động. Cũng như Chúa Thánh Thần tác động bà Isabe mới nhận ra bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tới viếng thăm. Bà là người đầu tiên tuyên xưng mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Vì bà được Chúa Thánh Thần tác động thì bà mới nhận ra. Cho nên muốn chờ đợi đấng cứu thế đến mà mấy người khác ăn nhậu say sưa, hoặc là xây dựng cái cuộc đời của mình trên những cái tư tưởng riêng của mình, chứ không phải trên sự tin tưởng vào Chúa, cầu nguyện, ăn chay và chờ đợi đấng cứu thế đến, họ không có sống cái đời sống giống như bà Anna và Simeon này. Hai người này là sống đời sống cầu nguyện và được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Cho nên quan trọng là Chúa Thánh Thần tác động, hướng dẫn chúng ta. Nếu chúng ta thực sự cầu nguyện và đầu phục Chúa Thánh Thần, thì Chúa Thánh Thần nói trong lương tâm của chúng ta rất là nhiều. Khi chúng ta phạm tội là Chúa Thánh Thần luôn luôn nói, làm cho chúng ta bị cắn rứt, không có chịu được, phải đi xưng tội, phải thanh tẩy và dứt khoát với tội lỗi. Rồi Chúa Thần cũng nói cho chúng ta rất là nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh trong yên lặng cầu nguyện, thì Chúa Thần cũng tác động để chúng ta hiểu đúng lời Chúa và rồi chúng ta đem ra thực hành khi chúng ta hiểu đúng lời của Chúa. Rồi Chúa Thần cũng hướng dẫn chúng ta trong từng biến cố của cuộc sống. Nếu chúng ta cầu nguyện và hướng về Chúa, thì cuối cùng chúng ta sẽ nhận ra đâu là ý của Chúa để chúng ta lựa chọn trong những biến cố của cuộc đời. Chẳng hạn như lập gia đình, chúng ta biết chúng ta chọn ai. Chúng ta có giờ cầu nguyện để chúng ta biết người bạn đời của mình như thế nào, và kết hôn với người này có đúng ý của Chúa không? Người này có cùng một chí hướng như mình không? Yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng. Người này có hướng về Chúa không? Là người này có lừa đảo gì không? Người này có hay nói dối không? Thì Chúa cho chúng ta những dấu hiệu và chúng ta suy tư cầu nguyện thì chúng ta sẽ nhận ra. Rồi những biến cố trong cuộc sống, lựa chọn công việc này hay công việc kia, chúng ta có làm đúng ý của Chúa không? thì Chúa Thánh Thần luôn luôn tác động để cho chúng ta cảm thấy điều đó đẹp lòng Chúa Cha, thì chúng ta sẽ lựa chọn. Cho nên cụ già Simeon và bà tiên tri Anna này đã suốt ngày cầu nguyện hướng về Chúa, và cuối cùng Chúa Thánh Thần đã tác động họ nhận ra. Còn những người khác, nếu họ không có muốn tìm kiếm Chúa và họ chỉ dừng lại là tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, lạc thú ở trần gian thôi, và họ thích những cái hào nhoáng bên ngoài, cho nên họ không nghe được tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Mặc dầu sau những cái cuộc trà dư tử lậu, ăn uống say sưa, thì tâm hồn họ trống rỗng, họ thấy có một cái gì trống rỗng và họ muốn tìm kiếm một cái gì cao hơn, một cái gì là chân thiện mỹ, nhưng mà họ không muốn đi tìm, họ chỉ dìm những cái tư tưởng đó xuống. Và rồi khi chúng ta không có chịu lắng nghe thì nó sẽ liệm lần đi, chúng ta không còn nghe tiếng nói của Chúa nữa. Còn khi chúng ta nhận ra tiếng nói của Chúa, chúng ta thực hành, thì mỗi ngày chúng ta sẽ có kinh nghiệm với tiếng nói âm thầm của Chúa Thần nói trong lương tâm của chúng ta. Còn khi chúng ta làm theo ý riêng của mình và chống lại tiếng nói của Chúa Thần, thì dĩ nhiên là lương tâm chúng ta nó cắn rứt, và lần lần, lâu ngày, chúng ta mất đi cái thói quen lắng nghe tiếng nói của Chúa Thần trong lương tâm của chúng ta. Cho nên có nhiều người không nhận được ơn cứu độ là bởi vì họ có những mục tiêu không phải là cùng đích của đời người, mà mục tiêu chóng qua của trần gian, mục tiêu rất là gần, làm sao có nhiều tiền để hưởng thụ, mà họ không có mục tiêu xa hơn, họ chết rồi họ đi đâu, họ không muốn đặt vấn đề. Có Thiên Chúa hay không có Thiên Chúa, họ không muốn đặt vấn đề. Thì làm sao nhận ra có một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Cho nên mỗi người có một mục tiêu khác nhau. Cụ già Simeon và Anna đã có mục tiêu rõ ràng là chờ đợi đấng cứu thế đến và đêm ngày ăn chay cầu nguyện. Còn những ai họ chạy theo vật chất trần gian, họ đông bằng đấu nào thì được trả bằng đấu đó. Họ không có chú tâm về Chúa, không có quan tâm là có một ông trời, một thượng đế. Họ chỉ cần biết sống ngày hôm nay, hưởng thụ tối đa, ngày mai ra sao, mực kệ, không cần biết, họ không quan tâm tới. Thì cái đó là cái lỗi của họ, không muốn nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong lương tâm của họ. Còn chúng ta, khi đã nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, thì chúng ta dứt khoát phải thực hành đúng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần tác động, và chúng ta phải dứt khoát, can đảm thi hành ý muốn của Chúa. Thì nhất là 10 giới răn của Chúa, những lời dạy của Chúa Giêsu và từng hoàn cảnh Chúa Thánh Thần tác động cho chúng ta để chúng ta biết phải làm gì. Xin cảm ơn Mai Phương. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, trong giáo xứ của con có một người đã ly dị và cũng được giải ca hôn phối. Nhưng sau đó, họ lại chung sống với người khác, không có phép lễ trong nhà thờ, nhưng vẫn lên rước lễ. Nhiều người biết như vậy. Thưa cha, như vậy con phải làm gì để người đó không làm gương xấu cho giáo xứ? Con cảm ơn cha.
Thì cái ca hôn phối họ đã được giải rồi, thì họ nên kết hôn rõ ràng, rồi mới đi rước lễ. Còn nếu họ đi ở với người khác mà không có bí tích hôn phối, thì dĩ nhiên là họ cứ phạm tội ngoại tình hoặc là tội dâm ô khi ở với nhau, sử dụng tính dục, sử dụng những cái phương tiện để phạm tội như vậy. Mà cứ đi rước lễ thì cứ mỗi lần họ rước lễ là họ phạm sự thánh. Chúng ta nhắc nhở họ rước lễ là phải sạch tội trọng. Còn đời sống gia đình, kết hôn được thì nên kết hôn. Còn nếu không kết hôn, không tin nhau, không kết hôn, thì nên ở tách ra để không có mắc tội trọng mà đi rước lễ. Mỗi lần mắc tội trọng mà đi rước lễ như vậy thì thêm một cái tội nữa là phạm sự thánh. Cho nên khi ý thức điều đó thì mình âm thầm cầu nguyện cho họ, và có cơ hội nào cách thân thiết thì nhắc nhở họ. Còn họ nghe hay không nghe là quyền tự do của họ, và họ có lỗi trước mặt Chúa. Đó là cái trách nhiệm của họ trước mặt Chúa. Còn mình làm xong cái bổn phận của mình rồi.
Hoặc là chúng ta tìm cách nói với cha sở
để cha sở giúp đỡ họ giải quyết vấn đề của họ một cách tốt đẹp hơn, đúng theo luật của Chúa, và tâm hồn họ sẽ được bình an hơn. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa cha, con có câu hỏi. Bây giờ là có một cái giáo xứ rất là lớn, cũng có nhà thờ rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Thế nhưng mà về cái vấn đề mà xã hội thì không có linh mục. Thì tất cả những cái con chiên ở đó đó, nó liên quan về vấn đề mà hôn nhân. Là bây giờ không có linh mục thì chỉ có những người đại diện thôi. Người ta cũng đi vào nhà thờ cũng làm. Vậy thì cái đó có thành là bí tích hôn nhân không thưa cha?
Xin trả lời, bí tích hôn nhân là chính cô dâu và chú rể làm cái bí tích đó với hai nhân chứng. Trong trường hợp mà không có linh mục nào hết, nhất là thời kỳ Bách Hải Đạo, ví dụ như người Nhật 200 năm, không có một linh mục nào đến hết, thì họ làm sao họ kết hôn? Thì họ cần hai người làm chứng. Và chính cô dâu chú rể đó hứa với nhau, anh là Phêrô nhận em Maria xoài gì đó, mít xoài gì đó làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng những lúc gian nan, khi bệnh hoạn những lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Rồi bên kia, bên người vợ cũng hứa, thì chính cô dâu và chú rể là người thi hành bí tích, chứ không phải linh mục. Linh mục chỉ là người chứng nhân thôi. Vì vậy mà luật của giáo hội thánh là hai người hứa với nhau với hai người làm chứng đại diện thì là bí tích thành sự. Khi trường hợp không có linh mục thì họ vẫn thành sự là một bí tích hôn phối mặc dù không có linh mục.
Thế nhưng mà có cái khổ như thế này nè, đó là những người bây giờ đó con gặp rất là già rồi, người ta vẫn áy náy, người ta vẫn rất là áy náy, người ta muốn làm đám cưới thì mình không biết phải giải thích người ta như thế nào thưa cha. Mình phải nói bây giờ ngày hôm nay cha giải thích thì con mới hiểu.
Tại vì họ không biết, họ không có học giáo lý nên họ không hiểu là bí tích là cô dâu và chú rể thực hành hứa với nhau trước mặt hai nhân chứng là thành sự rồi. Còn nếu có linh mục thì linh mục cũng là chứng nhân thôi. Chính thức của Hội Thánh thì đó là cái chính thức. Còn trường hợp mà không có linh mục nào hết, bây giờ Bách Hải Đạo không có linh mục nào hết. Nhà như Nhật 200 năm không có linh mục, bây giờ họ làm sao? Họ phải kết hôn chứ. Thì những trường hợp đó là không có linh mục. Tới cả 5-7 thế hệ không có linh mục nào đến hết. Đã tới năm 1860 mấy mới bắt đầu có linh mục đến. Và ngay cả ông bà tổ tiên của chúng ta cũng vậy. Ngày xưa đâu có linh mục đến đâu. Các thừa sai từ năm 1600 lâu lâu lén dùng người hai người đi giảng đạo mà giảng từ Nam chí Bắc, làm sao mà làm bí tích hôn phối hết được. Cho nên họ làm bí tích hôn phối bằng hai người làm chứng và chính họ hứa với nhau. Rồi, cảm ơn anh Long. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ, cảm ơn cha.
Thưa cha, điều răn thứ tư trong 10 điều răn của Chúa là hãy thảo kính cha mẹ. Nhưng khi con đọc nhiều chuyện các thánh, con thấy đa số các thánh bỏ nhà ra đi, từ chối cha mẹ. Ví dụ như thánh Francisco Assisi, thánh Clara và nhiều các thánh khác nữa. Như vậy, các thánh có ích kỷ quá không cha? Các ngài không báo hiếu với cha mẹ thì thôi, còn làm ngược lại khiến cho cha mẹ buồn. Mặc dù các ngài yêu Chúa hết lòng và được tôn phong làm thánh sau khi chết, nhưng đối với cha mẹ, các ngài có phạm lỗi điều răn thứ 4 không, thưa cha?
Thảo kính cha mẹ là chúng ta còn nhỏ thì vâng lời cha mẹ. Khi cha mẹ về già, cần sự giúp đỡ thì chúng ta hãy giúp đỡ cha mẹ. Đó là cái bổn phận thảo kính cha mẹ. Và các thánh như thánh Francisco Assisi, bà Clara là những người họ có những cái ơn gọi, những lý tưởng cao hơn. Và dĩ nhiên cha mẹ không thể cản trở cái đời sống tu trì của họ nếu họ được một cái ơn gọi cao hơn. Cha mẹ không thể bắt con cái phải sống theo cái kế hoạch riêng của mình. Cha mẹ có bổn phận nuôi dưỡng con cái lớn lên, giáo dục con cái. Nhưng mà mỗi đứa con nó có một ơn gọi riêng. Chẳng hạn như có những đứa con nó có khả năng học làm bác sĩ. Nhưng mà cũng có những đứa con nó chỉ có làm họa sĩ thôi. Mà bắt nó phải học làm bác sĩ thì dĩ nhiên là không thể được. Bởi vì cái ơn gọi của nó không phải là làm bác sĩ. Cũng có những đứa không có ơn gọi đi tu mà bắt nó phải đi tu. Thì đi tu nửa chừng nó bỏ nó ra thôi. Cho nên mỗi người có ơn gọi khác nhau. Cha mẹ giáo dục con cái là hướng nó đi đúng cái con đường mà chú muốn cho nó. Mỗi người nó khác nhau. Chứ không phải là bắt cha con cái phải theo cái kế hoạch của cha mẹ. Thánh Francisco Assisi bị người cha bắt phải làm cái nghề của ông ta. Ở lúc đó là họ làm tơ sợi rất là giàu có và muốn cho đứa con nó kế nghiệp của mình để làm giàu. Trong khi đó, Thánh Francisco được cái tiếng gọi của Chúa là sống nghèo. Và đó là ơn gọi của Thánh Francisco. Người làm cha làm mẹ phải tôn trọng. Không có thể nào mà bắt con mình theo ý của mình được. Do đó mà có những cái mà cha mẹ không được phép xâm phạm vào cái ơn gọi riêng của con cái. Vì ơn gọi đến từ Chúa và dĩ nhiên là cha mẹ ở dưới quyền của Chúa rồi. Cho nên Thánh Francisco phản đối cái việc đó. Và Thánh Francisco tiếp tục đi theo cái ơn gọi của mình và chấp nhận không nhận tiền bạc hoặc là thừa kế gì từ người cha hết. Và dĩ nhiên là người cha giàu có thì ở nhà có bao nhiêu người hầu hạ nâng đỡ rồi. Ông không cần cái sự giúp đỡ của Francisco nữa. Thì đó là những cái ơn gọi vì một lý tưởng cao hơn mà sẵn sàng từ bỏ gia đình. Cho nên khoảng 1/1000 những người tu sĩ ở trên thế giới, dĩ nhiên họ phải đi theo cái ơn gọi cao hơn và họ không có lo vấn đề vật chất. Họ có thể cầu nguyện cho gia đình và cũng có thể giúp đỡ khi cha mẹ hấp hối hay là tuổi già. Chắc họ không có thể nào ở bên mãi mãi để làm ra tiền bạc theo kiểu của trần gian. Thì đó là cái mà chúng ta hiểu về vấn đề thảo kính cha mẹ. Không phải là lúc nào cũng tuyệt đối vâng lời cha mẹ được. Nhất là khi nó 21 tuổi trở lên thì nó không có ở trong gia đình nữa. Nó đi đại học, rồi nó có gia đình, thì nó không có buộc phải vâng lời tuyệt đối cha mẹ. Đó là cái giới hạn của việc vâng lời. Rồi có những cái mà cha mẹ làm không có đúng, tuyệt đối không có vâng lời cha mẹ. Cha mẹ rủ đi ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp nhà băng, rủ đi làm một cách nào đó phi pháp để có tiền, thì tuyệt đối không thể vâng lời được. Vâng lời trong những cái chính đáng. Cho nên có nhiều cha mẹ, và nhất là nhiều cha mẹ không có ý thức, họ bán cả con của họ vào những chuyện tội lỗi để họ lấy tiền cờ bạc. Rồi đôi khi họ còn bày con cái phải làm những chuyện phi pháp để họ thu lợi tiền bạc. Thì cái đó phải tuyệt đối không có vâng lời cha mẹ trong những chuyện xấu được. Chuyện tội lỗi và chuyện xấu tuyệt đối không có vâng lời. Rồi cái ơn gọi của con cái thì cha mẹ phải tôn trọng. Vì ơn gọi đến từ nơi Chúa, không phải đến từ cha mẹ. Cho nên cha mẹ phải tôn trọng cái ơn gọi của, từ nơi Chúa đến cho con cái của mình. Thì chúng ta ý thức cái việc đó để chúng ta hiểu cái việc thảo kính cha mẹ. Khi nhỏ thì vâng lời, hiếu thảo, tôn trọng cha mẹ. Nhưng mà khi đã có gia đình thì họ không có phải vâng lời tuyệt đối nữa. Trên 21 tuổi, họ có cái đời sống riêng của họ. Và nhất là khi làm tu sĩ, thì họ có đời sống riêng của họ. Họ không có vâng lời tuyệt đối cha mẹ được nữa. Họ phải ra đi để họ sống đời sống mới. Và khi cha mẹ ở trong tuổi già hấp hối, thì họ có thể đến để giúp đỡ. Thì cái đó tùy theo sự sắp xếp của từng gia đình khác nhau. Do đó chúng ta hiểu những trường hợp như các thánh Francisco, Santa Clara hoặc là có nhiều vị thánh khác họ sẵn sàng vì lý tưởng cao hơn như Tê-sa Hai Đồng Giê-xu. Khi vào nhà giọng theo tiếng gọi của Chúa, thì dĩ nhiên là bỏ người cha ở nhà rất là cô đơn, tại vì mấy chị em đi tu hết, và người cha rất là buồn, cô đơn khi không có những đứa con ở nhà. Nhưng mà Tê-sa được ơn gọi, cho nên Tê-sa sẵn sàng ra đi vào trong nhà giọng, và các bà chị cũng như Tê-sa chỉ viết thư về cho cha của mình để nâng đỡ người cha thôi. Và như vậy, các ngài muốn sống cái đời sống một lý tưởng cao hơn của đời sống gia đình. Xin cảm ơn quý bà anh chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, trường hợp như thế này, rút ống thở thì sẽ chết. Ngày giờ Chúa định, hiểu thế nào đúng hơn? Ống thở là nhân tạo. Cách đây mấy chục năm, không có ống, họ đã chết lâu rồi. Phải chăng ý Chúa đã định người đó phải bước vào sự sống đời sau? Nhưng ý con người muốn dùng máy móc nhân tạo để níu kéo bệnh nhân phải giằng co giữa hai cuộc sống. Như vậy, có phải người ta chống lại sự sắp đặt của Thiên Chúa? Hay ý Chúa quan phòng theo thời đại ngày nay? Nếu đây là ý riêng của bệnh nhân, lập tức bệnh nhân có mang tội tự kết liễu cuộc đời mình không? Phải thực hành thế nào để đúng ý Thiên Chúa và giáo hội ngày nay à? Con cảm ơn cha.
Xin cảm ơn câu hỏi rất là cụ thể. Trong thời đại của chúng ta, phương tiện y khoa mỗi ngày nó một tăng tiến hơn, cho nên nó biết được là lý do tại sao chúng ta bị bệnh, chúng ta chết. Ngày trước nó không có những cái máy đo, cũng như không có những cái phương tiện hiện đại như bây giờ. Bây giờ chúng ta biết các mạch máu chúng ta nó nghẹt rồi, tim nó nghẹt rồi, cho nên họ tìm cách thông tim hoặc là làm cách nào đó để cho máu nó lưu thông. Ngày xưa không có. Dĩ nhiên là ăn nhiều mỡ quá nó nghẹt tim thì nó chết. Chúng ta đổ là trúng gió chết. Nhưng mà thực tế là đời sống của chúng ta, cơ thể của chúng ta nó bị lão hóa rồi, có nhiều cái lý do để đưa tới cái chết. Nhưng mà cuối cùng là cũng chết, không chẳng ai sống mãi. Nhưng nhờ y khoa thì kéo dài nhiều hơn chút. Chẳng hạn như chúng ta đi khám đằng ruột mà chúng ta biết là có những cái bướu nào đó thì cắt bỏ đi càng sớm càng tốt. Còn ngày xưa không có biết soi ruột, tự nhiên là có cục bướu nằm đó nó cứ phát triển lần rồi cuối cùng là nó nghẹt đằng ruột, ăn không được rồi chết. Ngày hôm nay thì người ta có thể đi xúc ruột hoặc là người ta đi điều trị cho đằng ruột càng sớm càng tốt, thì tuổi thọ nó dài hơn. Còn ngày xưa thì phương tiện y khoa nó kém, cho nên tuổi thọ nó ngắn hơn. Thì Chúa quan phòng về sự sống của chúng ta. Chúa cho chúng ta một cái vốn về sự sống, rồi chúng ta sử dụng như thế nào. Nếu chúng ta hiểu biết và biết dùng đúng thì dĩ nhiên nó kéo dài lâu hơn. Còn khi chúng ta dùng sai, phí phạm thì dĩ nhiên nó kéo dài ngắn hơn. Người ta có thể sống 100 năm, mình chỉ sống có 60 năm mà, là bệnh tật rồi. Cho nên khi chúng ta nhờ y khoa biết rõ mỗi người nó có những cái loại bệnh gì và chúng ta đề phòng bằng những cái thức ăn nào đó hoặc là thuốc men để kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Cái đó là cái y khoa. Rồi cái cụ thể là ống thở, không thể thở được là 3 phút chúng ta chết rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta có được cái ống thở, có oxygen, nó hỗ trợ để chúng ta có thể thở đều đặn và nó đủ oxygen làm cho cái đầu của chúng ta không bị hôn mê. Thì đó là một phương tiện Chúa cho trong thời đại của chúng ta. Và khi nào rút được ống thở là khi não bộ của chúng ta nó không còn hoạt động nữa. Bác sĩ khám và thấy cái não bộ nó đã chết rồi. Và nó chỉ còn lại cái hệ thống thực vật, tim nó đập và nó thở thôi. Chỉ cần rút ống thở ra là có thể chết. Thì khi cái não bộ không còn hoạt động được nữa, thì dĩ nhiên là được phép rút ống thở. Còn trường hợp não bộ, nó vẫn còn có phản ứng, vẫn còn có hiểu biết trong đó, thì không nên rút ống thở. Cho nên thời đại của chúng ta, ống thở, oxygen là cái chuyện nó quá dễ dàng và nó rẻ nữa, không có đắt lắm. Nó chỉ cần máy bơm rồi có oxygen để nó bơm vào để chúng ta thở. Nhưng mà tới một lúc nào đó, cái bộ phổi nó cũng bị lão hóa, nó cũng không nhận được nữa. Thì dĩ nhiên là sẽ đi tới cái chết thôi. Nhưng mà được rút ống thở khi não bộ của chúng ta chết, bác sĩ xác nhận không có hoạt động gì nữa hết. Cho nên đó không phải là chống lại ý của Chúa, mà giới răn thứ 5 chúng ta phải bảo vệ sự sống. Phương tiện y khoa chúng ta có thì chúng ta có bổn phận phải bảo vệ sự sống bao lâu mà chúng ta có thể. Dĩ nhiên không bắt chúng ta thái quá, chẳng hạn như bỏ cả mấy triệu đồng để được kéo dài đời sống thêm một năm, mà trong khi đó chúng ta không có đủ tiền, thì chúng ta đành chấp nhận. Theo cái cách thông thường thì có thể chúng ta chết sớm hơn một năm, cũng chẳng là gì hết đối với cõi đời đời. Cho nên chết sớm hay chết muộn nó không thành vấn đề. Có thêm 10 năm cũng chẳng là gì so với cõi đời đời. Vì vậy mà chúng ta biết là rút ống thở không phải là phải chết liền đâu. Có nhiều người rút ống thở ra họ vẫn tiếp tục thở được, vì họ có khả năng để thở được. Còn có những người não bộ đã chết rồi, nó không điều khiển gì nữa hết, thì dĩ nhiên rút ống thở ra là họ chết. Và trong trường hợp đó được phép rút. Rồi có tự kết liễu đời mình bằng cách rút ống thở không? Chúng ta có bổn phận phải bảo vệ sự sống bao lâu có thể. Còn nước còn tát, vì sự sống đến từ Chúa, con người không có quyền quyết định, mà chúng ta phải tôn trọng sự sống bao lâu có thể. Đó là cái bổn phận. Cho tới khi nào mà chúng ta không còn cái khả năng tài chánh, hoặc là không còn một cái phương tiện nào nữa hết, thì chúng ta đành chấp nhận ra đi về với Chúa. Vì không có thở được, dĩ nhiên là 3 phút là đi rồi. Thì chúng ta cố gắng bao nhiêu có thể. Còn khi mà ngoài khả năng thì đành chấp nhận, chứ không phải là tự tử. Và kéo dài được sự sống, đó là Chúa muốn chúng ta bảo vệ sự sống và kéo dài bao nhiêu có thể. Rồi chúng ta cũng phải vâng theo ý của Chúa, để rồi cuối cùng mọi người đều đi tới cái chết. Và chúng ta sẽ đi về đâu? Đó là mục tiêu tối hậu mà mỗi người chúng ta phải bàn đến. Xin cảm ơn anh chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, trong sách Samuel quyển 2, chương 12 nói về David sau khi phạm tội lấy vợ của tướng Uriah. Chúa nói qua Nathan là Chúa tha tội cho David, nhưng ông không chết, mà đứa con do vợ tướng Uriah sinh ra phải chết. Và khi đứa bé bị bệnh, thì David ăn chay nằm đất để xin cho đứa bé được sống, nhưng Chúa không nhậm lời. Thưa cha, tại sao David phạm tội, Chúa không phạt ông mà lại phạt con của ông? Như vậy Chúa có công bằng không? Và David đã cầu xin Chúa cho đứa bé được sống, nhưng Chúa không cho. Tại sao Chúa lại cho đứa bé vô tội phải chết vì tội của cha mẹ nó? Xin cha giải thích cho con được hiểu ạ. Con cảm ơn cha.
Chúng ta đừng có đặt vấn đề là chết hay sống, vì sự sống thuộc về Chúa, và Chúa ban cho mỗi người bao nhiêu tùy vào ý của Chúa, chứ không phải là công bằng hay không công bằng. Nhiều khi người đó chết sớm, họ hạnh phúc hơn. Họ không có cơ hội để phạm tội và họ được về thiên đàng với Chúa. Những linh hồn mà chết sớm như vậy, họ chắc chắn được Chúa thương, đưa lên thiên đàng sớm. Còn chúng ta sống lâu, có thể chúng ta phạm tội, rồi tới một lúc nào đó, chúng ta sa ngã hoặc là chán nản, thất vọng về tình yêu của Chúa, rồi cuối cùng chúng ta chết xuống hỏa ngục. Cho nên Chúa quan phòng làm sao và cho chúng ta nhiều cơ hội để có thể sống đời đời với Chúa. Nhưng mà chúng ta vẫn có tự do. Còn những em bé, dĩ nhiên nó không có tự do, thì nó chấp nhận được Chúa đưa về hưởng hạnh phúc của Chúa sớm hơn. Còn chúng ta kéo dài 100 năm, có thể chúng ta rớt khỏi ngục. Cho nên sự sống hay sự chết tùy thuộc ở nơi Chúa. David đã phạm tội với bà vợ của Uriah là bà Bathsheba, và đứa bé ở trong cái tình trạng ngoại tình đó đã sinh ra và đã chết, mặc dù David ăn năn hối cải cầu nguyện cho đứa bé sống, nhưng mà Chúa lại đưa nó đi, để rồi đứa thứ hai là Salomon lại trở nên vị vua kế vị mình. Đó là cái kế hoạch của Chúa, và chúng ta không có đặt vấn đề là tại sao Chúa phải làm thế này, tại sao Chúa phải làm thế kia. Đó là cái quyền của Chúa về sự sống của nhân loại, cũng như các con trai đầu lòng của Ai Cập tại sao phải chết, trong khi đó hoàng đế Pharaoh lại không chết. Cái chết của đứa con nhiều khi làm đau lòng người cha, đau lòng người mẹ, và đứa con dĩ nhiên nó đâu có biết đau khổ là gì nếu nó chết sớm. Còn người cha người mẹ là người đau khổ. Và trong chương trình cứu độ của Chúa có nhiều cái là Chúa để cho hoàng tử Pharaoh chết. Sau 9 phép lạ thì phép lạ thứ 10 là con trai đầu lòng của Ai Cập, trong đó có hoàng tử chết. Thì Pharaoh là người cứng lòng, Chúa lại không có đụng tới Pharaoh, nhưng qua đó Chúa cũng cảnh cáo. Phép lạ thứ 10 rồi, không có cho dân Chúa ra đi thì hoàng tử chết. Nếu Pharaoh tiếp tục cứng lòng nữa thì phép lạ thứ 11 là Chúa lấy lại mạng sống của Pharaoh. Cho nên mạng sống của đứa nhỏ đã được lấy đi để cảnh cáo Pharaoh. Và sự sống thuộc về Chúa, Chúa có quyền lấy đi bất cứ người nào, từ giáo hoàng tới vua chúa tới từng đứa nhỏ, Chúa có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Đó là quyền sự sống là của Chúa ban cho. Cho nên Chúa có thể gọi tích tắc bất cứ người nào. Không có cái lý do nào mà Chúa không có quyền. Chúa có quyền ban cho và Chúa có quyền lấy lại như Chúa muốn. Do đó chúng ta không đặt vấn đề là chết sớm hay chết trễ. Và cả đứa nhỏ của vua David cũng vậy. Nó được ra đi sớm để về với Chúa, nó hưởng hạnh phúc sớm hơn. Thì đó là cái sự quan phòng của Chúa. Do đó chúng ta biết là chúng ta không đặt vấn đề về sự sống, tại sao người này sống 90 tuổi, người kia sống có 70, người khác mới có đứa con đầu lòng lại phải chết. Tất cả đều là kế hoạch nhiệm màu của Chúa, chúng ta chỉ xin vâng thôi. Và sự sống thuộc về Chúa, cũng như Chúa có quyền quyết định, chứ Chúa không có cho sự công bằng theo kiểu của trần gian, nghĩa là người nào cũng sống 100 năm hết. Thì dĩ nhiên là có những người họ biết rằng họ sống 100 năm, cho nên bây giờ 60 còn tới 40 năm nữa thì họ đâu cần lo gì, họ cứ sống xả láng luôn, rồi cũng còn tới 40 năm nữa. Cho nên Chúa cho chúng ta thấy cái mức độ nó khác nhau hoàn toàn, mỗi người khác nhau, nhưng mỗi người đều phải làm theo ý của Chúa. Và Chúa có quyền trên mạng sống của từng người chúng ta, cũng như của cả những em bé. Thì mỗi người đều có cái kế hoạch riêng của Chúa cho từng người chúng ta. Và mỗi người đều có chỗ ở trên thiên quốc. Cho nên những em bé chết sớm như vậy, thì nó được lên hưởng hạnh phúc bên Chúa. Còn chúng ta sống càng lâu, thì càng dễ mất linh hồn. Chứ không phải là sống lâu là chúng ta hạnh phúc hơn những đứa trẻ nó chết sớm đâu. Cho nên chúng ta cần có cái nhìn không phải ở trần gian, mà cái nhìn tới cuộc sống đời đời. Còn nếu không, thì không có câu trả lời cho bất cứ vấn đề gì về cái đau khổ, cái chết ở trên trần gian này. Chúng ta cần phải nhìn tới cao hơn và xa hơn, tới cuộc sống vĩnh cửu, thì chúng ta sẽ có cái câu trả lời cho mọi vấn đề, vì Chúa có quyền trên mạng sống của tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý bạn chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa cha, tiếp theo với câu hỏi này á, thì khi mà con đọc Kinh Thánh thì thời Cựu Ước, ông Môi-se là một cái người mà giống như Chúa Giê-xu, gần giống, với con cũng không có dám là so sánh bằng Chúa Giê-xu đâu. Thế nhưng mà ông là cái người, tại sao mà Chúa không để cho ông ta đi vào miền đất hứa mà để cho ông phải chết ở ngoài, thưa cha? Ông ta là một người rất là đạo đức, chứ không phải như David đâu, không làm một cái gì có tội hết.
Việc mà Chúa sắp xếp để cho Môi-se lúc đó là cũng đã già rồi, 120 tuổi, lúc đó là Môi-se 120 tuổi, và muốn vào đất hứa là phải chiến đấu, chứ không phải dễ đâu, phải đánh nhau, phải chiến đấu. Thì Chúa để cho Môi-se thấy được cái đất hứa khi Ngài lên trên núi Nebo, tức là bên kia của biển chết, là bên nước Giô-đăng, đó là núi Nebo, đứng đó thì nhìn hết qua tới Địa Trung Hải luôn, tới cái biển Địa Trung Hải, và chết trên núi Nebo. Thì sự sống là thuộc quyền của Chúa, và Môi-se lúc đó 120 tuổi rồi, ông phải trao lại cái quyền cho Giô-suê là một người trẻ để có thể chiến đấu và bước vào đất hứa mà Chúa ban cho. Cho nên Chúa dùng mỗi người trong một cái giai đoạn nào đó, và mỗi người có một cái sứ mệnh riêng. Chúng ta chỉ xin vâng theo ý Chúa thôi, chứ chúng ta không đặt vấn đề là tại sao thế này hay tại sao thế kia. Đó là quyền của đấng tạo thành chúng ta. Xin cảm ơn anh Long. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, trong Kinh Thánh có kể ma quỷ dẫn Chúa Giê-xu vào hoang địa để cám dỗ Chúa Giê-xu. Vậy thưa cha, ma quỷ biết Chúa là Chúa, tại sao còn dám cả gan để cám dỗ Chúa Giê-xu vậy hả cha? Vậy ma quỷ chẳng sợ gì hết, cả Thiên Chúa nữa hay sao?
Kế hoạch cứu độ của Chúa, Chúa không có mặc khải rõ ràng cho ma quỷ biết đâu. Nhưng mà nó nhìn thấy Chúa Giê-xu làm người giống chúng ta mọi đàng, cho nên nó đặt vấn đề chúng ta khi đọc ở trong Matthew chương 4 đó, thì nó nói là nếu ông là con Thiên Chúa, tức là nó đang nghi ngờ. Dĩ nhiên là Thiên Chúa thì nó không dám cám dỗ rồi, nhưng mà nó nói với Chúa, nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Tức là đặt chữ nếu, chứ nó không có khẳng định ông là con Thiên Chúa. Mà nó thấy là Chúa giống mọi người y chang hết, không có gì khác hết. Thì nó đến nó cám dỗ và nó xem coi thử phản ứng của Chúa thế nào. Và sau này thì nó xác nhận Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Nhất là Ngài trừ quỷ thì nó nhận ra ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nó biết rõ Chúa Giê-xu. Thì qua lần cám dỗ đó thì nó nhận ra Chúa Giê-xu không phải là con người bình thường, mà Ngài là Thiên Chúa. Thì qua những đoạn Kinh Thánh đó, để chúng ta thấy ma quỷ nó cũng học hỏi và nó cũng có cái chiêu số của nó từng giai đoạn một khác nhau. Ngày xưa thì nó thúc đẩy các vua chúa bắt đạo. Ngày hôm nay thì nó lại không có thúc đẩy, mà nó lại đưa ra đủ cách ăn chơi trụy lạc, đủ cách để hưởng thụ tối đa, để con người tự động xa cách Chúa. Thì nó khôn ngoan hơn ngày xưa. Còn bắt đạo thì chỉ có nhiều thánh tử đạo thôi, đâu có được gì. Cho nên nó thay đổi cái kế hoạch mới và nó học từng giai đoạn một. Cho nên ma quỷ nó cũng là một tạo vật, là thiên thần phạm tội thôi. Nó cũng có những cái giới hạn của nó và nó không biết hết mọi chuyện tương lai đâu. Nó chỉ biết một phần nào đó thôi. Và nó đoán được một chút nào đó thôi, chứ không phải là biết hết đâu. Nhưng mà nó biết những cái yếu điểm của chúng ta. Nhất là nó có kinh nghiệm đi cám dỗ nhiều người rồi, thì nó biết những yếu điểm con người là ham mê danh vọng nào, ham mê tính dục, ham mê tiền bạc. Nó thấy rõ những cái yếu điểm của mình. Thì những cái trước mắt nó thấy. Nhưng mà cái tương lai như thế nào, thì dĩ nhiên là Chúa không có mặc khải cho nó. Chúa cho chúng ta có tự do để lựa chọn, và lựa chọn con đường nào, đó là quyền của mỗi người chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta kêu cầu Chúa thương xót và trợ giúp chúng ta, chứ không phải một mình chúng ta có thể làm được mọi cái. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em.
Thưa cha, trong Kinh Thánh không có chỗ nào tường thuật lại việc Đức Mẹ Maria bị cám dỗ cách này hay cách khác. Có phải vì Đức Mẹ được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, Thiên Chúa đã ban cho Ngài những ơn đặc biệt và nhất là bảo vệ mẹ không bị cám dỗ. Có đúng vậy không, thưa cha?
Chúng ta nhớ là con người chúng ta có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm, cho nên có bị cám dỗ chứ phải không? Nhưng mà mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội, nghĩa là không có nô lệ tội lỗi. Do đó mẹ có một cái ý chí nghị lực mạnh và ơn thánh của Chúa để mẹ chiến thắng những cái cám dỗ và cả những cái mà mẹ cũng thấy trước mà mẹ tin vào Chúa. Chẳng hạn như mẹ dám nhận lời mang thai thì chuyện gì xảy ra? Nếu mà Thánh Giuse không nhận Đức Mẹ thì dĩ nhiên người ta có thể đem mẹ ra ném đá. Nhưng mà mẹ tin vào Chúa. Rồi bao nhiêu những cái mà mẹ phải suy niệm trong lòng, con Thiên Chúa mà sao lại sinh ra trong hang bò lừa. Mẹ biết là mẹ thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Và sao Chúa Giêsu phải khốn khổ như vậy, rồi chết trần truồng trên thập giá. Chính mẹ đón nhận con của mình. Mẹ cũng bị thử thách về đức tin. Nhưng mà mẹ vững tin đây là con Thiên Chúa. Đây là kế hoạch của Chúa. Mẹ luôn luôn là suy niệm trong lòng. Cho nên chúng ta suy niệm lời Chúa là bắt chước mẹ Maria suy niệm trong lòng. Để chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa, cái kế hoạch cứu độ của Chúa. Và chúng ta vâng theo. Còn khi mà chúng ta không có giờ suy niệm lời Chúa, cũng như những biến cố mà Chúa đang xảy đến, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ bị rơi vào cám dỗ. Còn mẹ đã cầu nguyện liên lỉ với Chúa, một tâm hồn cầu nguyện hướng về Chúa, thì dĩ nhiên lúc nào mẹ cũng chiến thắng nhờ sức mạnh của Chúa ban cho. Xin cảm ơn. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, trong Kinh Thánh có kể câu chuyện Chúa chữa lành cho một người phong hủi được khỏi bệnh, nhưng sau đó Chúa lại nghiêm nghị bảo anh ta là phải giữ im lặng, không được nói cho ai biết, ngoại trừ đi trình diện với các thượng tế dâng lễ vật để chứng tỏ mình đã sạch bệnh. Thưa cha, câu hỏi của con là tại sao Chúa lại cấm anh ta không được loan báo tin mừng này? Câu hỏi thứ hai là anh ta đã không vâng lời Chúa đã dặn anh ta. Ngược lại, anh vào thành và giao truyền hết cho mọi người đều biết. Như vậy anh ấy có sai hay không, thưa cha?
Chúng ta biết là Chúa thường chữa bệnh xong là Chúa cấm, Chúa phải bắt phải yên lặng. Tại vì Chúa không muốn người ta nghĩ Chúa là đấng cứu thế theo cái ý riêng của họ về vấn đề chính trị. Vì Chúa đến không phải giải thoát con người về vấn đề chính trị, mà giải thoát con người khỏi nô lệ cho ma quỷ tội lỗi để làm con cái của Chúa. Nó cao hơn chính trị nhiều. Chính trị, kinh tế là những chuyện nó tầm thường giữa con người sâu xé với nhau thôi. Cho nên Chúa không muốn người ta tôn Chúa lên làm vua, rồi tôn Chúa là một người cứu độ người Israel để chống lại đế quốc Roma. Chúa không muốn điều đó, cho nên Chúa thường là cấm, không có cho nói, để dân chúng không có tôn vinh Chúa theo cái kiểu của họ, mà Chúa muốn theo cái kế hoạch của Chúa Cha. Xin vâng theo ý của Chúa Cha là đóng đinh thập giá, chứ không phải để người ta tôn mình lên làm vua mà không có chịu đóng đinh thập giá, thì làm sao cứu độ toàn thể nhân loại được, mà chỉ có thể cứu người Do Thái thôi. Cho nên Chúa cấm người phong hủi nói với bất cứ ai. Nhưng mà sau đó thì vì sự vui mừng anh đã được lành sạch, anh lại nói với tất cả mọi người. Anh không vâng lời Chúa, nhưng anh diễn tả cái niềm vui được chữa lành để ca ngợi Chúa và làm cho Chúa không có thể nào vào thành một cách tự do nữa, không thể công khai được nữa. Chúa phải ở ngoài thành phố và ngủ đêm ngoài thành phố. Cái đó là cái khó khăn cho Chúa. Nhưng mà qua đó để cho chúng ta biết, chúng ta phải hiểu đúng về Chúa Giêsu theo kế hoạch cứu độ của Chúa Cha, chứ không phải theo cái cách của con người. Có như vậy thì đời sống của chúng ta nó sẽ khác đi, và chúng ta sẽ vâng theo ý của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Còn cái người phong hủi này mừng quá, bao nhiêu năm đau khổ bị cách ly, giờ này anh vui mừng reo lên và làm cho Chúa phải gặp khó khăn trong vấn đề loan báo tin mừng và phải đi ra ngoài hoang địa để loan báo thay vì ở trong thành phố. Thì đó là cái cách của Chúa mà Chúa muốn chọn con đường là qua tử nạn đến phục sinh. Xin cảm ơn Mai Phương.
Cha có một câu hỏi ngắn gọn nè. Con thắc mắc lâu rồi. Khi mà Đức Mẹ đi thăm bà Thánh Elizabeth Xavier đó, thì Kinh Thánh không có nói rằng là sứ thần hay là thiên thần để báo cho bà biết, mà tại sao bà lại mở miệng ra nói bởi đâu Mẹ Thiên Chúa tới viếng thăm, thưa cha? Con thắc mắc cái chỗ này, tại sao lại bà này bà biết là Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa?
Chính Chúa Thánh Thần tác động bà, ở trong Kinh Thánh nói rõ ràng là Đức Mẹ đến thì Đức Mẹ chào hỏi bà, thì bà được tràn đầy Chúa Thánh Thần, cả hai mẹ con đều tràn đầy Chúa Thánh Thần, đứa con nhảy mừng trong lòng, còn bà cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần, cho nên bà mới nhận ra là Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Chứ nếu Chúa Thánh Thần không có tác động thì dĩ nhiên bà đâu có hiểu được. Đó là cái mà chúng ta đọc ở trong Luca chương thứ nhất đó. Thì chúng ta đọc rõ thì chúng ta sẽ thấy là cái câu trả lời nó nằm ngay trong Kinh Thánh chứ không phải ở đâu hết. Mời chúng ta cùng đọc. Bà Maria vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ria và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn Thánh Thần. Liền kêu lớn tiếng và nói rằng em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Đó là Chúa Thánh Thần tác động cho bà. Nên đầu phục Chúa Thánh Thần, đó là khôn ngoan nhất. Và chính Chúa Thánh Thần cũng làm việc đồng hành với Chúa Giê-xu trong suốt cuộc đời trần thế. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Xin cảm ơn anh Lòng. Xin Chúa chúc lành cho quý bà anh chị em. Rồi tháng sau chúng ta gặp lại.
Chương trình giải đáp thắc mắc đến đây đã kết thúc. Chương trình được trực tiếp vào lúc 9 giờ tối thứ hai hàng tuần. Mọi thắc mắc quý vị có thể ghi âm hoặc viết và email về địa chỉ radio lòng chúa thương xót @gmail.com. Xin cảm ơn quý thính giả.
con tim hân hoan Chúa Cha, niềm vui trong Chúa nguyện được kêu gọi trao cho con tim những ai sầu lo, để cho tim héo được biết tình tươi vui. Xin con tim tình ngài lai láng trên dương trần, để cho tim sống